Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Thế Hiệp xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết tựa đề Chuẩn bị buổi canh thức và thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco với các phong trào, cộng đoàn mới và hội đoàn của giáo hội. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ về việc cha mẹ truyền đạt đức tin cho con cái trong một gia đình Công giáo Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Thiên Chúa luôn trung tín và chờ đợi con người hoán cải về với Ngài. Bây giờ kính mời quý vị nghe phần tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác tình trạng thiếu luân lý đạo đức trong lĩnh vực kinh tế tài chánh gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay và Ngài kêu gọi cải tổ kinh tế này để mưu ích thực sự cho con người. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng về các vấn đề kinh tế chính trị, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 16 tháng 5, dành cho các vị tân đại sứ bốn nước, Kyrgyzstan, Antigua và Barbuda, Luxembourg và Botswana, đến trình ủy nhiệm thư. Trong diễn văn chào các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha ghi nhận và ca ngợi những kết quả tích cực, những tiến bộ góp phần vào thiện ích đích thực của nhân loại như trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và truyền thông. Nhưng người ta cũng phải nhìn nhận rằng phần lớn nhân loại sống trong tình trạng bấp bênh hàng ngày với những hậu quả đau thương. Một số bệnh tật gia tăng với những hậu quả tâm lý, sự sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn nhiều người, kể cả tại những người gọi là giàu có. Niềm vui sống đang giảm bớt, sự vô luân và bạo lực gia tăng, nghèo đói trở nên tỏ tường hơn. Người ta phải vật lộn để sống và nhiều khi sống một cách không xứng đáng. Đức Thánh Cha nói, theo ý tôi, một trong những nguyên do gây nên tình trạng này ở trong quan hệ của chúng ta với tiền bạc, chấp nhận sự thống trị của tiền bạc trên chúng ta và các xã hội chúng ta. Vì thế, cuộc khủng hoảng tài chánh chúng ta đang trải qua làm cho chúng ta quên căn cội đầu tiên của cuộc khủng hoảng là do khủng hoảng sâu xa về nhân loại học, do sự phủ nhận vị thế tối thượng của con người. Chúng ta đã tạo ra những thần tượng mới.
Tiếp tục những nhận xét về cuộc khủng hoảng của ngành tài chính và kinh tế, Đức Thánh Cha tố giác tình trạng con người bị thu hẹp vào một đòi hỏi duy nhất của họ, đó là sự tiêu thụ. Tệ hơn nữa, ngày nay con người bị coi như một sản phẩm tiêu thụ mà người ta có thể dùng và vứt đi. Tình liên đới, vốn là một kho tàng của người nghèo, thường bị coi là không có lợi, trái ngược với những lý lẽ tài chính và kinh tế. Trong khi lợi tức của thiểu số gia tăng vượt bậc, thì lợi tức của đại đa số bị suy giảm. Sự chênh lệch này xuất phát từ những ý thức hệ cổ võ sự tự trị tuyệt đối của thị trường và sự đầu cơ tài chính. Qua đó, người ta phủ nhận quyền kiểm soát của các chính quyền vốn được ủy thác nhiệm vụ lo lắng cho công ích. Người ta thiết lập một thứ bạo chúa mới vô hình, đôi khi ở dạng tiềm thể, đơn phương áp đặt những luật lệ của chúng. Đi sâu hơn những hiện tượng trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đằng sau thái độ đó có sự tiềm ẩn sự phủ nhận luân lý đạo đức, phủ nhận Thiên Chúa, cũng như trường hợp tình liên đới, luân lý đạo đức làm cho người ta khó chịu. Nó bị coi là gây thiệt hại, quá nhân bản vì tương đối hóa tiền bạc và quyền hành. Bị coi như một đe dọa vì phủ nhận sự lèo lái và tùng phục con người. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thực hiện một cuộc cải tổ tài chính có tính chất luân lý đạo đức và bao gồm cuộc cải tổ kinh tế mưu ích cho tất cả mọi người. Điều này đòi hỏi giới lãnh đạo chính trị phải có can đảm thay đổi thái độ. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyên họ hãy quyết liệt đương đầu với thách đố này một cách sáng suốt, để ý đến những đặc tính của mỗi hoàn cảnh. Tiền bạc phải phục vụ chứ không được thống trị.
Washington, các dòng nữ tại Hoa Kỳ liên minh với nhau trong nỗ lực toàn quốc chống nạn buôn người đang lan tràn tại nước này và trên thế giới. Nỗ lực này được thể hiện qua công tác giáo dục sâu rộng hơn về nạn buôn người, trong đó các nạn nhân bị cưỡng bách lao động hoặc hoạt động trong kỹ nghệ tình dục. Tiếp đến là vận động chính quyền ban hành những đạo luật trừng phạt nghiêm ngặt hơn, chống lại những kẻ buôn người, đồng thời gia tăng nâng đỡ các nạn nhân của các dịch vụ xã hội và tìm công ăn việc làm cho họ. Quyết định liên minh chống lại nạn buôn người được đề ra trong khóa họp kéo dài 3 ngày hồi trung tuần tháng 4 vừa qua của đại diện 12 dòng nữ tích cực hoạt động trong các chương trình chống buôn người tại các cộng đoàn địa phương và hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Khóa họp này trùng vào dịp công bố một phúc trình của Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về các tổ chức tôn giáo, với 10 đề nghị được gửi đến chính phủ của Tổng thống Obama nhắm loại trừ nạn buôn người. Từ nhiều năm nay, nhiều dòng nữ ở Mỹ đã có những hoạt động riêng nhắm góp phần bài trừ nạn buôn người. Nay, các nữ tu quyết định liên kết với nhau trong cuộc chiến này. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hiện nay, tại nước này, có khoảng từ 100 đến 300 ngàn trẻ vị thành niên, nạn nhân của nạn buôn người và đưa vào kỹ nghệ tình dục. Theo phúc trình năm ngoái của Bộ Ngoại giao Mỹ, trên thế giới có khoảng 21 triệu nạn nhân, những kẻ bất lương thu được mỗi lợi hàng năm là 32 tỷ Mỹ Kim.
Vatican. Trong thánh lễ sáng hôm qua ngày 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco phê bình sự kiện có quá nhiều tín hữu Kitô nguội lạnh, và Ngài kêu gọi tín hữu hãy can đảm hơn trong việc làm chứng tá về đức tin và đức bác ái. Tham dự thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta có các nhân viên Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y Tucson, Chủ tịch Hội đồng, Đức Cha Tổng Thư ký và một số chức sắc đã đồng tế với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trong giáo hội có những Kitô hữu nguội lạnh, nghĩa là những tín hữu Kitô phòng trà. Họ được giáo dục nhưng không biết cư xử như con cái của giáo hội qua việc rao giảng, và họ không có lòng nhiệt thành tông đồ. Lòng nhiệt thành này không phải chỉ là đặc tính của các nhà từ sai mà thôi. Giáo hội rất cần lòng nhiệt thành đó, và không phải chỉ ở những nơi xa xăm, nơi các xứ truyền giáo, nơi những dân tộc chưa biết Chúa, nhưng chính tại nơi đây ở thành Roma này. Chính tại nơi đây, người ta đang cần có sự rao giảng về Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ơn này, đó là trở thành những tín hữu Kitô có lòng nhiệt thành tông đồ. Trước đó, Đức Thánh Cha quảng diễn tấm gương truyền giáo của Thánh Phaolô được Chúa thúc đẩy đi truyền giáo và làm chứng tá kể cả tại thành Roma. Cuộc đời Thánh Phaolô là một cuộc chiến đấu với biết bao nhiêu thử thách, đi từ cuộc bách hại này đến cuộc bách hại khác, nhưng thánh nhân không nản chí, không thất vọng. Vận mệnh của Thánh Phaolô là vận mệnh với bao nhiêu thánh giá, nhưng Ngài vẫn tiến bước, vẫn nhìn lên Chúa và tiếp tục hành trình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa cũng muốn chúng ta tiến bước, ngày càng tiến xa hơn. Chúa không muốn chúng ta ẩn mình vào một cuộc sống yên hàn trong các cơ cấu cũ kỹ. Thánh Phaolô khi giảng về Chúa đã gây khó chịu, nhưng thánh nhân vẫn tiến bước vì thánh nhân có thái độ rất phù hợp với tinh thần Kitô là lòng nhiệt thành tông đồ. Người không phải là một người thỏa hiệp. Không, chân lý phải tiến hành, việc rao giảng Chúa Kitô phải tiến bước về phía trước.
Washington, bữa ăn gây quỹ lần thứ 24 của các Hồng Y Hoa Kỳ hôm 10 tháng 5 vừa qua tại Washington đã quyên được 1 triệu 700 ngàn Mỹ Kim để cung cấp học bổng cho các sinh viên Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Đây là kết quả cao thứ hai trong lịch sử các bữa ăn gây quỹ của các Hồng Y Hoa Kỳ. Trong bữa vừa qua đã có hơn 650 thực khách và 4 Hồng Y người Mỹ, đứng đầu là Đức Hồng Y Donald Wood, Tổng giám mục thủ đô Washington, cũng là trưởng ấn Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trước đó, Đức Hồng Y đã chủ sự và giảng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Matthew. Các vị Hồng Y còn lại là các vị Tổng giám mục New York, Boston, 2 vị Hồng Y nguyên Tổng giám mục Washington và Philadelphia. Đại học Công giáo Hoa Kỳ được thành lập năm 1887 và đã được Đức Thánh Cha John Paul II và Biển Đức 16 viếng thăm. Các thực khách đã nâng ly rượu chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican. Đức Hồng Y Kate O'Brien, nguyên Tổng giám mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh bên Ecos, sẽ rời khỏi nước để đi một nơi khác trong nhiều tháng trời với mục đích canh tân tinh thần, cầu nguyện và thống hối. Đức Hồng Y O'Brien năm nay 75 tuổi đã bị tai tiếng và nhìn nhận là đã có những hành động không thích hợp về tính dục với ba chúng sinh, sau này trở thành linh mục. Và họ đã tố cáo Đức Hồng Y ít lâu trước mặt nghị bầu giáo hoàng vừa qua. Vì thế, Đức Hồng Y đã quyết định không về Roma tham dự mặt nghị. Trước đó, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận đơn từ chức ngày 25 tháng 2. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thỏa thuận với Tòa Thánh, Đức Hồng Y O'Brien sẽ rời xứ Ecos với mục đích trên đây, và mọi quyết định về nơi ở tương lai của Đức Hồng Y sẽ được thỏa thuận với Tòa Thánh. Trước đó, Đức Hồng Y O'Brien cho biết Ngài sẽ không giữ một vai trò nào trong đời sống công khai của giáo hội tại Ecos. Hồi đầu tháng 5 này, báo chí đăng hình chụp Đức Hồng Y di chuyển vật dụng đến một căn nhà của giáo hội ở Dunbar, bên bờ biển cách thành phố Edinburgh lối 50 cây số.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Chuẩn bị buổi canh thức và thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco với các phong trào, cộng đoàn mới và hội đoàn của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong giáo hội ngày nay, có nhiều phong trào và cộng đoàn mới cũng như các hội đoàn giáo dân, như phong trào Focolare, Tổ ấm, có hơn 100.000 thành viên dấn thân và 2 triệu thành viên thiện cảm. Sống theo linh đạo hiệp thông mà chị Chiara Lubich vị sáng lập đã phổ biến. Hoặc con đường tân dự tòng với hàng chục ngàn cộng đoàn ở các giáo xứ giáo phận trên thế giới, giúp các tín hữu sống lại thời kỳ dự tòng, đào sâu đức tin, và nhất là dấn thân chia sẻ đức tin Kitô trong các môi trường bị tục hóa. Cũng có phong trào canh tân trong thánh linh với hàng chục triệu thành viên, nỗ lực ý thức và sống sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của giáo hội và hàng trăm cộng đoàn và hội đoàn khác. Lúc 6 giờ chiều thứ bảy ngày mai 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng hôm sau, Chủ nhật 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các phong trào và hội đoàn cũng như các tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Rino Vizicella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là trưởng ban tổ chức cho biết, hai buổi lễ này được tiến hành trong khuôn khổ năm đức tin và người ta dự kiến sẽ có tới 120.000 người tham dự. Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, trong dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticano II để cử hành năm đức tin, không thể thiếu cuộc gặp gỡ với các thực tại giáo hội, vốn là một trong những thành quả hiển nhiên nhất của công đồng. Chúng tôi đã chọn ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để nói lên điều này là sự hiện diện của các phong trào, các hội đoàn mới, các hiệp hội giáo dân và bao nhiêu thực tại khác của giáo hội chính là dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Linh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, đứng hướng dẫn giáo hội trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Chỉ cần dỡ lại vài văn kiện ý nghĩa nhất của công đồng chung Vaticano II như hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, hay hiến chế về giáo hội, sắc lệnh về tông đồ giáo dân, để kiểm chứng sự thúc đẩy mà công đồng muốn mang lại cho các tín hữu giáo dân, để họ hăng hái và mạnh mẽ chứng tỏ sự hiện diện rất đặc thù của họ trong thế giới ngày nay.
Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng nhận xét rằng, các đề tài liên quan đến sự hiện diện của giáo dân đã được lấy lại trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới năm 1987 về giáo dân và đã được đúc kết trong tông huấn Christi Fideles Laici, người tín hữu giáo dân do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành. Nó chứng tỏ sự chú ý đặc biệt trong những thập niên qua đối với sự dấn thân can đảm và sâu rộng của giáo dân trong giáo hội và với giáo hội giữa thế giới ngày nay. Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13 mới đây về việc tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với công trình quý giá của các phong trào, các cộng đồng mới, các hội đoàn giáo dân đang hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới trong những công tác rất khác nhau, qua đó giáo hội hiện diện. Vì thế, khi tổ chức năm đức tin, việc dành tiếng nói cho bao nhiêu thực tại ấy của giáo hội không những là điều đúng, nhưng còn là điều rất đáng mong ước, đó là tạo cơ hội cho việc gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ và lắng nghe, giúp các thực tại ấy của giáo hội sống và tái tiến bước hăng say trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Thực vậy, tất cả các thực tại ấy, các phong trào và cộng đoàn cũng như các hội đoàn giáo dân biểu lộ rõ ràng sự dấn thân cho công trình tái truyền giảng tin mừng và tìm được nền tảng cũng như động lực cho hoạt động của họ trong giáo hội và làm chứng tá đức tin hàng ngày. Các phong trào và cộng đồng giáo hội có nhiều tên khác nhau, các phương pháp và dụng cụ khác nhau, nói lên sự phong phú của Chúa Thánh Linh được phân phát qua các đoàn sủng riêng của mỗi vị sáng lập. Nhưng tất cả đều theo đuổi cùng một mục tiêu, chung cho tất cả mọi người, đó là mang niềm vui của tin mừng cho mỗi người. Chúng ta phải vui mừng nhìn nhận rằng câu trả lời của các phong trào và các cộng đoàn mới đối với cuộc gặp gỡ ngày mai thật là mau lẹ, quảng đại và dồi dào. Thực vậy, họ đã đáp lại lời mời tham dự với hơn 120.000 người thuộc trên 150 phong trào, cộng đoàn mới và hội đoàn giáo dân đến từ rất nhiều quốc gia Nam Châu, cả những nước xa xăm như Congo, Argentina, Brazil, Trinidad, Tobago, chứng tỏ đặc tính công giáo của giáo hội.
Về diễn tiến cuộc canh thức cầu nguyện ngày mai, Đức Tổng giáo mục Fisichella cho biết, chương trình gặp gỡ của các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội có chủ đề là Con tin, xin thêm đức tin nơi chúng con. Các đại danh từ trong chủ đề này, con, chúng con, chứng tỏ ý nghĩa được hiểu ngầm ở đây. Mỗi người trong đức tin được kêu gọi đích thân biểu lộ lòng gắn bó của mình với Chúa Kitô và giáo hội. Đó là một sự chọn lựa tự do và có tính chân thật, bao gồm sự tái khẳng định niềm tin đã có khi chịu phép rửa tội. Nhiều người trẻ nam nữ trong các phong trào và cộng đoàn giáo dân đã tìm lại được niềm tin mà họ đã đánh mất trước đó, hoặc đã có thái độ dửng dưng trước kia, nay họ thực sự hoán cải. Nhưng đức tin cũng là một hành vi có tính chất cộng đồng. Xin tăng thêm đức tin trong chúng con. Điều này nói lên chiều kích cộng đồng. Đức tin được sống trong giáo hội và được giáo hội nâng đỡ. Cả hai chiều kích cá nhân và cộng đồng của đức tin đều được diễn tả. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày mai, ngày 18 tháng 5, nhiều nhóm thuộc các phong trào và cộng đoàn mới sẽ hành hương tại mộ thánh Phêrô Tông Đồ, theo các thể thức mà họ đã từng thực hiện trong những lần trước đây. Sau đó lúc 3 giờ chiều, họ bắt đầu tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Họ có những sinh hoạt chào đón, suy niệm, thánh ca, âm nhạc và trình bày chứng từ. Trong số các nhóm góp phần linh hoạt trong giai đoạn này đặc biệt có đoàn Jensen thuộc phong trào Focolare, Tổ ấm. Người linh hoạt cuộc gặp gỡ này là cô Lorena Bianchetti, vốn là một người điều khiển chương trình trên truyền hình, trong khi ca đoàn gồm 150 ca viên hợp tuyển từ các phong trào khác nhau, sẽ đảm nhận phần thánh ca và âm nhạc. 7 chứng từ sẽ được trình bày trong thời gian chờ đợi thân cha đến đây vào lúc 6 giờ chiều. Khi Đức Thánh Cha Francisco đến, sẽ có nghi thức rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma lên lễ đài, và tiếp đến là phần lắng nghe lời Chúa. Sau đó có 2 chứng từ rất ý nghĩa sẽ được trình bày. Thứ nhất là chứng từ của ông John Waters, một văn sĩ kim ký giả người Ireland. Ông bắt đầu hành nghề ký giả với tạp chí chính trị âm nhạc nổi tiếng nhất ở Ireland, tên là Hot Press. John Waters là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất về âm nhạc hiện đại và thường xuyên viết bài cho tờ Ireland Thời báo, The Irish Times và tờ Mail on Sunday. Ông cũng sáng tác nhiều vở kịch và viết nhiều sách, đặc biệt là cuốn Người vô thần sa ngã năm 2008 và cuốn Vượt quá sự an ủi năm 2010, kể lại niềm tin của ông được tìm lại sau những năm tăm tối. Chứng từ thứ hai là của ông Paul Bhatti, một bác sĩ giải phẫu người Pakistan, tốt nghiệp Đại học Padova ở Bắc Italia. Ông hành nghề bác sĩ đa khoa ở Pakistan, rồi tại Italia cho đến năm 2011, là năm mà anh của ông là Bộ trưởng Sabas bị sát hại. Trong cùng năm 2011, ông Paul Bharti được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt về hòa hợp quốc gia của Thủ tướng Pakistan. Hiện nay ông là lãnh tụ liên minh thiểu số tại nước này. Sau những chứng từ và kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng vừa nói, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ứng khẩu trả lời một vài câu hỏi được các đại diện phong trào và các hội đoàn nêu lên với Ngài. Đức Tổng giám mục Fiji Kela cũng cho biết, trong số những người hiện diện tại buổi canh thức và thánh lễ, cũng có những người khuyết tật được ngồi ở nơi riêng, có phần dịch thuật bằng ngôn ngữ dấu hiệu cho người điếc. Ngoài ra có cha mẹ của anh Francesco, một sinh viên bị thiệt mạng tại cư xá sinh viên trong một cuộc động đất ở thành phố Aquila, Trung Italia. Một số đại biểu quốc hội Italia từ lâu vẫn gặp gỡ nhau sinh hoạt chia sẻ theo tinh thần hiệp thông của phong trào hiệp thông và giải phóng.
Trong cuộc họp báo khi trả lời các ký giả, Đức Tổng giám mục Fisichella nhận xét rằng Đức Thánh Cha Francisco đã đánh động tâm trí của nhiều người. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không đồng ý với thành ngữ mà nhiều giới báo chí nói tới, công hiệu Francisco hoặc cơn lốc Francisco, ám chỉ sự thu hút mạnh mẽ của Đức đương kim giáo hoàng đối với các tín hữu và dư luận quần chúng như được biểu lộ qua các buổi tiếp kiến, thánh lễ hoặc các buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng đông nghẹt người ở quảng trường Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Fisichella nhìn nhận rằng hồi đầu tháng 5 này, khi viếng thăm miền Nam Italia và khi nói chuyện với nhiều linh mục ở miền Bắc nước này, Ngài thường nghe nói đến sự kiện có nhiều người trở lại với bí tích giải tội. Họ cảm thấy bị đánh động vì những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục cho biết số người xin vé dự các buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco từ 50 đến 70 ngàn người, đông hơn trước nhiều, và khi Ngài tổ chức thánh lễ của các bạn trẻ thêm sức với Đức Thánh Cha, có 70 ngàn người báo là sẽ đến dự, nhưng thực tế có hơn 100 ngàn người đến dự. Và ngày mùng 5 tháng 5, khi Đức Giáo Hoàng cử hành lễ, mặc dù trời mưa, đã có sự tham dự của hơn 100.000 người thuộc các huynh đoàn công giáo. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, dân chúng muốn hiện diện, muốn nghe và thấy, muốn động chạm đến Đức Giáo Hoàng. Cảnh tượng Đức Giáo Hoàng tiếp xúc với dân chúng thật là cảm động. Sự nổi tiếng và bình dân của Đức Giáo Hoàng phản ánh tầm quan trọng của đức tin, tầm quan trọng là tín hữu Kitô và tầm quan trọng của Đức Giáo Hoàng trong thời điểm lịch sử này của giáo hội.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chuẩn bị buổi canh thức và thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco với các phong trào, các cộng đoàn và hội đoàn mới của giáo hội. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ về việc cha mẹ truyền đạt đức tin cho con cái trong một gia đình công giáo Pháp.
Ông bà Anne và Christophe là bậc cha mẹ của bốn đứa con, tuổi từ 5 đến 11, sống tại giáo xứ Đức Bà hiện xuống thuộc giáo phận Amiens ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhận lời cho ông bà nói về việc truyền đạt đức tin công giáo cho con cái. Chính qua cách thức sống chung thường nhật mà đức tin được truyền đạt, chẳng hạn minh chứng rằng chúng tôi có khả năng quan tâm săn sóc nhau bằng cách phục vụ lẫn nhau. Thật tốt đẹp biết bao khi chứng kiến cảnh cô bé chị âu yếm cúi xuống thắt lại dây giày cho cậu em trai. Chúng tôi chú ý đến việc dạy cho các con biết sống chung với tính tình khác biệt nhưng kính trọng nhau. Mặc dầu các con còn nhỏ tuổi, chúng tôi đã trông thấy cảnh đứa này hoặc đứa nọ trìu mến tế nhị, chú ý đến em trai hoặc em gái bị bệnh. Cử chỉ yêu thương này vẽ lên khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa là tình yêu. Cũng chính vào những thời điểm tranh chấp, mệt mỏi hoặc căng thẳng như vẫn thường xảy ra trong gia đình mà chúng tôi học cách thức tha thứ cho nhau. Thiên Chúa dạy chúng tôi biết làm hòa với nhau. Không phải chỉ trên lý thuyết mà là trong thực tế. Khi hai anh em tranh giành dữ dội một Playmobil rồi đi tới việc ngưng chiến và diễn tả tâm tình của mỗi phía, chúng tôi cố gắng thuyết phục đôi bên biết nhường nhịn nhau. Thật tuyệt vời khi thấy chúng làm hòa trước khi nắm tay cấp sách đến trường. Đều đặn hàng tháng chúng tôi có buổi họp mặt gia đình, mỗi người bày tỏ cái phàn nàn, điều mơ ước, một dự án hoặc cái khó chịu. Thật là những giây phút thoải mái bên nhau, ai ai cũng cảm thấy được tự do, có chỗ đứng và tăng trưởng. Khi chúng tôi cùng thảo kế hoạch cho kỳ nghỉ hè và cách thức thực hiện kế hoạch, minh chứng mỗi người đều có chỗ đứng riêng mà không cần phân chia giai cấp hoặc so sánh này nọ. Điều này giúp mỗi người lớn lên và cảm thấy mình được gia đình yêu thương. Một vấn đề quan trọng khác đối với chúng tôi đó là việc truyền đạt đức tin bằng lời nói. Nói về tôn giáo, về các lý tưởng và cởi mở lắng nghe các suy tư thơ trẻ của các con. Các phản ứng liên quan đến việc chúng khám phá ra cuộc sống như thế nào. Đức tin không thuộc lĩnh vực cá nhân nằm ngoài cuộc sống, không có hai lĩnh vực khác nhau. Một bên là lối sống ngoài đời, bên kia là niềm tin tôn giáo. Nhưng mối liên hệ của chúng tôi với Đức Kitô nuôi dưỡng mối giao tế của chúng tôi với thế giới và ngược lại. Với ba đứa con của chúng tôi đang theo học nơi trường tiểu học của khu phố, có đa số là học sinh Hồi giáo, thường không tránh khỏi những thắc mắc về lối sống đặc thù của chúng tôi. Các trẻ em thường có ước muốn được biết, các câu hỏi của chúng không phải là không đáng kể và vô ích. Biết lắng nghe những gì cảm kích các con cũng là cách thức học biết con cái trong nhân cách riêng của chúng. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc dành thời giờ cho nhau trong thời gian nghỉ hè. Chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với từng đứa con để biết chúng thích gì, muốn gì, mơ ước gì hoặc không thích gì. Đức tin Công giáo cũng được truyền đạt khi cùng sống đức tin, nhờ mối quan hệ với các tín hữu Công giáo khác mà chúng tôi cảm nghiệm thế nào là tình huynh đệ, được trao đổi giữa người lớn và giữa trẻ con với nhau qua các hoạt động của giáo xứ hay qua phong trào hướng đạo. Sau cùng, các buổi cầu nguyện chung trong gia đình là suối nguồn trợ lực rất lớn cho việc sống đức tin. Chúng tôi thường nghe thánh ca khi di chuyển và viếng thăm các đan viện. Vào một mùa hè, chúng tôi đã tham dự tuần tĩnh tâm dành cho các gia đình, với những thời điểm dành riêng theo lứa tuổi và những thời điểm dành riêng cho gia đình. Kể từ đó, chúng tôi để ý, thấy thỉnh thoảng các con nhắc lại một yếu tố nòng cốt trong mối liên hệ của chúng với Đức Kitô. Chúng tôi ghi nhận rằng, hạnh tích thánh bổn mạng hoặc vị thánh nào đó thường khơi động sự chú ý của các con và đôi khi giúp chúng tiến bước trên hành trình thiêng liêng. Chúng tôi đã có sáng kiến tốt khi làm quà cho các con vào dịp lễ Giáng sinh, một cuốn lịch nhỏ có ghi mỗi ngày tên một vị thánh. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì Đức Kitô vẫn luôn luôn là một mầu nhiệm và đức tin sống trong sự tự do, được mài dũa nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Đọc Thánh Vịnh 69. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại vì ân cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lúng xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù địch, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con, xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây, này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng, ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa luôn trung tín và chờ đợi con người hoán cải trở về với Ngài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc giáo huấn của các ngôn sứ, chúng ta thấy dân Israel đã thường xuyên bị cám dỗ phạm tội, phản bội Gia-vê và tình yêu của người để chạy theo tôn thờ các tà thần. Vì thế các ngôn sứ chửi Israel là người vợ ngoại tình bất trung. Tuy Israel lăng loàn như vậy, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với các lời đã hứa với các tổ phụ xưa kia. Người đánh phạt họ, nhưng với mục đích là để họ hối lỗi, hoán cải trở về với người. Thiên Chúa chỉ chờ cống hiến cho Israel cơ may mới để bắt đầu lại cuộc tình với người. Đó là điều ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-al, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn ta thì nó nỡ bỏ quên, sấm ngôn của Gia-vê. Bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vì dân người, Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước với cả thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất, sẽ ban bình an cho xứ sở và cho họ sống yên hàn. Người cũng sẽ thiết lập hôn ước mới với họ. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Gia-vê. Ngôn sứ Ezekiel cũng khẳng định rằng nhà Israel sẽ không còn lìa xa ta nữa và sẽ không ra ô uế vì tất cả những tội phản bội của chúng. Chúng sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Bởi vì phạm tội là khước từ tình yêu của Thiên Chúa nên điều kiện để được ơn tha thứ là thái độ của con người đáp trả lại tình yêu ấy, từ bỏ ý muốn độc lập của mình và chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương. Nói tắt một lời là con người phải khước từ những gì là nền tảng của tội lỗi. Trong trường hợp của dân Israel là tội ngoại tình phản bội Thiên Chúa và mọi thứ tội khác, trong đó có các tội bất công, khai thác bóc lột, ức hiếp người nghèo, kẻ quá bụa, trẻ mồ côi. Hoán cải là ơn Thiên Chúa ban, nhưng nó cũng tùy thuộc nơi ý chí hướng thiện và sự cộng tác của con người. Thiên Chúa là mục tử nhân lành, luôn đi tìm các chiên lạc. Ngài dẫn đưa dân Israel bị đi đày về quê cha đất tổ của họ. Chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Israel. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, sấm ngôn của Gia-vê. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc, ta sẽ đưa về, con nào bị thương, ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho lành mạnh, con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Gia-vê Thiên Chúa không chỉ chăn dắt và săn sóc đoàn chiên Israel, nhưng người còn thay đổi trái tim của họ nữa. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 36 như sau: Bây giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, sấm ngôn của Gia-vê là Thiên Chúa. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi ngươi, ngay trước mắt chúng, ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta, và đem ra thi hành. Cùng với một con tim mới và một tinh thần mới, là những gì Thiên Chúa đã hứa là vùng đất được chúc phúc và mọi hoa trái của nó. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế, ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều, ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém. Ta sẽ cho trái cây và hoa màu đồng ruộng tăng lên nhiều, để các ngươi không còn bị ô nhục trước mặt chư dân về nạn đói kém nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các ngươi sẽ khinh tởm chính bản thân mình vì các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. Không phải vì các ngươi mà ta hành động, sấm ngôn của Gia-vê là Thiên Chúa, hãy biết rõ như thế. Các ngươi phải lấy làm thẹn thùng xấu hổ về lối sống của các ngươi, hỡi nhà Israel. Sự tái thiết mà Thiên Chúa ban cho dân Israel là sự tái thiết toàn diện trong cuộc sống của tâm hồn, trong tinh thần và trong cuộc sống ngoài xã hội. Vào ngày ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, ta sẽ cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu tàn sẽ được tái thiết. Xứ sở hoang tàn sẽ được cày cấy sau khi đã là chốn hoang tàn trước mắt mọi người qua lại. Người ta sẽ nói, đất này mới đây bị tan hoang, nay đã nên như vườn Ê-đen. Các thành thị đổ nát hoang tàn, bị phá hủy, nay trở nên pháo đài có người cư ngụ. Bây giờ chư dân còn sống sót chung quanh các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng tái thiết những gì bị tàn phá và dựng lại những gì đã bị phá đổ. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa. Người cho Israel ơn tìm kiếm người. Ta sẽ cho nhà Israel ơn này nữa là được tìm kiếm ta. Ta sẽ cho chúng thành một đoàn người đông đảo. Như bầy chiên người ta đưa vào thánh điện, như bầy chiên ở Jerusalem vào các dịp lễ, các thành thị đổ nát cũng sẽ đầy ắp những đoàn người như vậy. Bây giờ người ta sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê. Sự phục sinh trên đây của dân Israel được ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 37. Thiên Chúa chỉ cho ngôn sứ thấy một cánh đồng xương khô và ra lệnh cho ông gọi gió bốn phương tới. Người sai thần khí của người nhập vào các bộ xương khô ấy, khiến cho da thịt chúng mọc lên lành lặn và chúng trở thành một đạo binh đông đảo hùng dũng. Dân Israel than thở, xương cốt họ đã khô, hy vọng của họ đã tiêu tan, họ đã rồi đời, nhưng Thiên Chúa phán với họ, hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân ta. Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh, ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết ta là Gia-vê, ta đã phán và ta làm. Thế rồi cảnh chia rẽ nội bộ cũng sẽ chấm dứt, hai vương quốc Israel miền Bắc và Giu-đa miền Nam sẽ lại hiệp nhất với nhau. Trong chương 31, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng diễn tả cùng sự thay đổi này và gọi nó là giao ước mới. Này sẽ đến những ngày, sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Gia-vê. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Gia-vê. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải bảo nhau kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Gia-vê, vì hết thảy chúng từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta, sấm ngôn của Gia-vê. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Trong tình yêu và lòng thương xót của người, Thiên Chúa nhận chịu mọi thiệt thòi, và Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi cho dân Israel. Đó cũng là điều Thiên Chúa làm đối với từng người trong gia đình nhân loại qua Đức Giê-xu Ki-tô. Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành, Ngài sẽ cho mọi người thấy lòng thương xót đó của Thiên Chúa khi nói với người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác tình trạng thiếu luân lý đạo đức trong lĩnh vực kinh tế tài chính gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay, và ngài kêu gọi cải tổ nền kinh tế này để mưu ích thực sự cho mọi người. Cũng tin Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco phê bình sự kiện có quá nhiều tín hữu Kitô nguội lạnh, và ngài kêu gọi tín hữu hãy can đảm hơn trong việc làm chứng tá về đức tin và đức bác ái. Washington, các dòng nữ tại Hoa Kỳ liên minh với nhau trong nỗ lực toàn quốc chống nạn buôn người đang lan tràn tại nước này và trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 15.740 kiloxic tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxic tức là 25m23 và 15.490 kiloxic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.